Linh vực, chương 179. Gặp lại, góc truyện audio.com. Cầu khí điện nằm ở cạnh võ đạo tràng của ngoại tông. Võ giả đến khí cụ tông để nhờ luyện linh khí, đều phải đến cầu khí điện để đưa ra yêu cầu của mình. Bao gồm tu vi cảnh giới của bản thân, chiều cao, cân nặng, đặc điểm linh quyết, kích cỡ bàn tay, các yêu cầu đặc thù đối với linh khí, để luyện khí sư căn cứ vào đó để chế tạo linh khí phù hợp. Võ giả cần phải nói ra tất cả các bí mật của bản thân, thí dụ như phương thức vận chuyển linh quyết, thí dụ như thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, thí dụ như cách thức ra đòn sát thủ. Để cho linh khí có thể hoàn toàn phù hợp với mình, người cầu khí thường phải nói ra tất cả bí mật vốn có. Đương nhiên chẳng ai muốn cho người khác nghe được, nên cầu khí điện có xây rất nhiều mật thất giúp người cầu khí có thể bảo vệ bí mật đời tư. Bên trong một mật thất, Dĩ Uyên, Âu Dương Tinh Tinh và tỷ muội Lăng Ngữ Thi yên lặng ngồi chờ Tần Liệt. Thời gian trôi qua Tần Liệt vẫn chưa thấy, khiến sắc mặt Âu Dương Tinh Tinh càng lúc càng khó coi. Chờ một hồi, không nhịn được Âu Dương Tinh Tinh bất mãn hỏi Dĩ Uyên. Thực ra ngươi có nói rõ ràng mọi chuyện với Tần Băng chưa? Đã nói rồi, hắn nói hắn sẽ đến mà. Dĩ Uyên gượng cười, vậy hắn đâu? Âu Dương Tinh Tinh gầm lên, chờ một chút đi tới liền thôi. Dĩ Uyên xấu hổ, nếu như Tần Băng lỡ hẹn thì ước định giữa chúng ta hủy bỏ, gia tộc Liên Nhu đừng mong lấy lại quyền sở hữu quặng mỏ trong tay chúng ta. Âu Dương Tinh Tinh giận dữ, Dĩ Uyên cười làm lành, là mật thất số 9 hả? Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Đường Tư Kỳ. Dĩ Uyên bảo ta là mật thất số 9, nói hôm nay Tần Băng sẽ tới đó. Tiếng Liên Nhu trả lời. Suốt nửa năm nay, Tần Liệt luôn ở chỗ quảng trường 12 cây linh văn trụ lĩnh ngộ huyền diệu của linh trận đồ, quảng trường luôn được phong bế, nên Đường Tư Kỳ và Liên Nhu không gặp được hắn. Hắn vừa rời khỏi quảng trường, là lập tức bị Ứng Hưng Nhiên dẫn vào phía sau Diễm Hỏa Sơn, tới khu huấn luyện của huyết mâu. Phía sau núi chính là cấm địa của đệ tử kể cả ngoại tông và nội tông, nên Đường Tư Kỳ không thể vào, không gặp được Tần Liệt. Vất vả lắm mới từ miệng Liên biết được hôm nay Tần Liệt sẽ tới cầu khí điện, Đường Tư Kỳ lập tức bỏ hết mọi việc đang làm cùng Liên Nhu tới đây. Nghe tiếng Liên Nhu và Đường Tư Kỳ, Dĩ Uyên giật mình, mở cửa mật thất để hai người vào. Tần Băng đâu? Liên Nhu nhìn lướt qua mọi người trong phòng, không thấy Tần Liệt thì nhíu mày, Dĩ Uyên, hắn thật bảo sẽ tới chứ? Đương nhiên, Dĩ Uyên cười khổ, ta mặc kệ, nếu hôm nay Tần Băng không tới, gia tộc ngươi đừng mong lấy hai quặng mỏ về. Âu Dương Tinh Tinh kiên quyết. Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên thấy đệ tử nội tông khí cụ tông tới thì vội đứng dậy chào. Các cô tới từ Lăng Gia Trấn, một thế lực nhỏ bé, đến cấp thanh thạch cũng chưa tới, dù sau này một bước lên trời được vào âm sát cốc nhưng đối với đệ tử hạch tâm của các thế lực lớn, vẫn có chút cô kỵ, không tiêu sái được như Âu Dương Tinh Tinh. Nếu không, hay là để Tư Kỳ giúp hai người luyện khí. Liên Nhu nói, Tư Kỳ cũng có thể luyện chế linh khí huyền cấp, linh khí của các thống lĩnh Xâm La Điện cũng đều là Tư Kỳ luyện chế đó. Có lẽ Tư Kỳ còn hơn kém trưởng lão nội tông một ít nhưng trong hàng đệ tử nội tông, không ai luyện khí giỏi hơn Tư Kỳ. Liên Nhu cường điệu, ngay cả Tần Băng hiện giờ cũng không qua. Góc truyện audio.com, được, ta đã đáp ứng Lục Ly, nhất định sẽ nhờ trưởng lão nội tông giúp luyện khí tuy đường sư tỷ lợi hại nhưng vẫn không bằng trưởng lão. Âu Dương Tinh Tinh đã động tâm, nhưng thái độ vẫn cương quyết, đương nhiên đường sư tỷ không tệ, nhưng ta vẫn muốn làm theo lời đã hứa, hơn nữa ta muốn hỏi Tần Băng mấy vấn đề. Hỏi Tần Băng mấy vấn đề, vì Liên Nhu, Đường Tư Kỳ vốn đã định đáp ứng, nhưng nghe Âu Dương Tinh Tinh muốn cật vấn Tần Băng, cô híp mắt Âu Dương Tinh Tinh đúng không? Ta biết rõ ngươi là con gái của cốc chủ Huyền Sát Cốc nhưng ngươi phải nhớ một điều, nơi này là khí cụ tông, không phải Huyền Sát Cốc các ngươi. Âu Dương Tinh Tinh biến sắc, thân phận của Lương Thiếu Dương hình như đâu có thấp hơn ngươi. Mà bây giờ hắn thế nào? Đường Tư Kỳ nhướng mày, lạnh giọng. Hắn là con trai Lương Ương Tổ, vốn luôn được vạn người chú ý, được tông chủ và ba đại cung phụng coi là người nối nghiệp tương lai, bất luận thân phận hay là thiên phú, kể cả cảnh giới đều mạnh hơn ngươi, mà không phải hắn chết rồi hay sao, mà Tần Băng có bị sao không? Đường sư thì ta không phải ý đó, ta chỉ là cảm thấy hắn không nên thất tín với người khác. Âu Dương Tinh Tinh ấp úng. Dù hắn có thất tín thì đã sao, với thân phận và địa vị của hắn bây giờ cả tông chủ và ba đại cung phụng còn phải đợi hắn, mà ngươi thì không thể à? Đường Tư Kỳ không chút khách khí, Âu Dương Tinh Tinh không nói thêm gì nữa, chỉ hung hăng trừng mắt với Dĩ Uyên. Chờ đến hết ngày, Tần Liệt vẫn không xuất hiện, Đường Tư Kỳ vẫn chờ. Ngày hôm sau, ngay cả Liên Nhu cũng không chịu nổi, mắt hạnh trợn to, nhìn Dĩ Uyên quát lớn. Ngươi có nói rõ ràng thời gian hay không? Ngày hẹn là ngày hôm qua. Dĩ Uyên đầy phiền muộn, người ra sau nói, tìm Tần Băng hỏi một chút đi. Liên Nhu nói, Dĩ Uyên lắc đầu khổ sở, còn chưa tới lúc muốn được vào sau núi huấn luyện còn phải hơn nửa tháng nữa. Hiện giờ ta mới chỉ là thành viên đang được xem xét, không thể tùy tiện ra vào khu huấn luyện sau núi, nên ta không có cách nào gặp Tần Băng được. Đường sư tỷ, Liên Nhu sư tỷ, chúng ta đi trước. Âu Dương Tinh Tinh đứng lên, Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên đành đứng dậy, định theo Âu Dương Tinh Tinh rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng khí tức rét lạnh từ bên ngoài mật thất thấu vào, như có một khối nham băng cực lạnh để ở bên ngoài. Những người trong phòng đều thấy lạnh lẽo, hình như nhiệt độ đã hạ xuống mấy lần. Dĩ Uyên sáng mắt, Đường Tư Kỳ và Liên Nhu cũng mừng rỡ, biết Tần Liệt đã tới, bèn nháy mắt ra dấu, cho Dĩ Uyên ra mở cửa. Đường sư tỷ, Liên Nhu sư tỷ, Dĩ Uyên, Âu Dương Tinh Tinh, các người đi ra ngoài đi. Ngoài cửa mật thất vang lên giọng nói lạnh băng của Tần Liệt. Ta muốn một mình nói chuyện với hai người cầu khí, nghe yêu cầu của họ các người ở lại rất bất tiện. Dĩ Uyên như được đại xá, là người đầu tiên vọt ra ngoài. Đường Tư Kỳ và Liên Nhu nhìn nhau, rồi cũng sóng vai đi ra. Đã lâu không thấy Tần Liệt vẫn như trước toàn thân âm hàn, đứng ở gần hắn như ở vùng băng giá chẳng ai thoải mái. Tần Băng, ta tìm ngươi có chút việc. Đường Tư Kỳ cười ngọt ngào. Ừ, tí nữa chúng ta nói. Tần Liệt gật đầu, Âu Dương Tinh Tinh cũng đi ra, cô không chút khách khí, hỏi thẳng. Ngươi biết luyện khí, biết, Tần Liệt trả lời, ngươi có thể luyện tốt bằng trưởng lão nội tông không? Âu Dương Tinh Tinh hừ một tiếng, không biết nhưng ta cảm thấy ta có thể luyện. Góc truyện audio.com, tốt, còn nữa, lần này là ta muốn thử tay nghề, nên dù thành công hay không, tất cả linh tài cần thiết sẽ do ta gánh chịu, ta cũng không lấy thù lao. Tần Liệt lạnh lùng, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, Dĩ Uyên đều nghệt mặt, liền Âu Dương Tinh Tinh cũng ngây người. Ngươi nói thật, tài liệu do ngươi gánh chịu, cũng không lấy thù lao. Âu Dương Tinh Tinh không dám tin, nếu lần đầu thất bại ta sẽ tiếp tục luyện, tài liệu cần thiết sẽ do tông môn trả. Ta sẽ luyện đến khi nào thành công mới thôi, tạo trụ cột cho lần luyện khí đầu tiên của ta. Tần Liệt khẳng định, Âu Dương Tinh Tinh kinh ngạc, cô gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi mật thất. Tần Liệt đi vào mật thất, đóng cửa lại, nắm lấy quả cầu đá, xoay tròn. Cót két, một mật đạo bỗng mở ra. Tần Liệt chỉ vào mật đạo, đi vào trong nói, mật thất trong đó mới có thể hoàn toàn ngăn cách thanh âm, không ai nghe được chúng ta nói chuyện. Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên bước vào mật thất, trong một thạch thất hoàn toàn phong kín trong lòng đất. Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên ngồi trên bồ đoàn, hắn nhìn Lăng Ngữ Thi, lãnh ý trong mắt dần biến mất. Xa cách 3 năm, Lăng Ngữ Thi vẫn thanh nhã động lòng người như vậy, gương mặt lại thêm nét thành thục, khí chất xuất chúng hơn so với 3 năm trước. Mặc một chiếc váy dài màu thủy lam, khiến dáng người thêm phần yểu điệu, khí chất thêm phần thanh nhã. Đôi mắt ôn nhu sáng ngời, sóng sánh, khiến trong lòng Tần Liệt nhộn nhạo, khó bề ức chế. Tần Băng cũng là họ Tần, nhưng không giống với Tần Liệt, người này khí tức quá lạnh, Tần Liệt không phải như vậy, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta hình như hơi kỳ quái. Lăng Ngữ Thi lãnh đạm nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của Tần Liệt hơi càn quấy. Nhưng vì ngại thân phận tôn quý của Tần Liệt nên cô không nói gì. Người chính là Tần Băng, thiên tài tuyệt thế khiến 12 cây linh văn trụ dị biến, lại còn lĩnh ngộ được hàn băng ý cảnh, lấy ý cảnh khiến cho thiên địa phát sinh biến hóa à. Lăng Ngữ Thi không nói gì, nhưng Lăng Huyên Huyên lại liên miệng ríu rít, mắt sáng ngời đầy sùng bái, thật là ngươi đúng không? Tần Liệt tỉnh lại, rời mắt khỏi Lăng Ngữ Thi sang nhìn cô, gật đầu. Là ta, ngươi thật sự giúp luyện khí cho chúng ta. Mấy lời ngươi nói hồi nãy, chúng ta đã nghe thấy, ngươi là nghiêm túc đúng không? Lăng Huyên Huyên tung tăng như chim sẻ, tuy lần này chúng ta mang theo linh tài tới, nhưng trong lòng rất lo lắng, nếu bị thất bại, thì lượng linh tài còn lại sẽ không đủ, nhưng ngươi vừa mới nói, ngươi chịu hết linh tài, đúng không? Ừ, Tần Liệt lại gật đầu. Sao ngươi lại đối xử đặc biệt với chúng ta? Mặt Lăng Huyên Huyên ửng đỏ, nghe Tinh Tinh tỷ nói, ngươi chỉ cần gật đầu một cái thì có ngay trưởng lão nội tông tới giúp chúng ta, nhưng ngươi lại kiên trì muốn tự mình làm, sao ngươi phải làm như vậy? Cô líu díu hỏi không ngừng. Cách chương.